rồi kiểm cơ bắp là cái này thầy phải đứng dậy, cảnh xài cái cơ bắp mà. Xin phép quý vị cho thầy đứng dậy nha. Bây giờ tôi cần là những người guinea pig, tức là những người lên để mà thử. Bây giờ trước hết là bất cứ người nào mà có thể muốn lên thử. Ok, rồi, anh lên. Một người. Anh tên gì?
Con tên là Minh Nghiêm.
Minh Nghiêm, ok. Minh Nghiêm. Quý vị thấy anh này đô con anh thầy không? Nó đánh lộn là chắc thua rồi, thầy thua đó. Bây giờ lần đầu tiên anh gặp thầy không?
Dạ.
Lần đầu tiên. Okay, rồi. Rồi hiện nó đơn giản, thầy kiểm cái bắp thịt của anh có cứng không, coi anh có đô đủ để đánh ngọt không. Rồi bây giờ thầy ấn tay anh xuống ha. Dạ. Yếu xíu thì anh cứng hơn, anh ráng gượng lại thầy nha.
Dạ.
Ráng gượng lại thầy. Mạnh hơn nữa, gượng mạnh hơn nữa. Rồi, ok, quý vị thấy mạnh rồi phải không?
Dạ.
Rồi cái này là anh gượng mạnh rồi đó. Rồi, mạnh rồi, ok. Để tay thẳng nha. Rồi, ok. Rồi, xong rồi. Ok, giờ anh gượng lại. Giống như hồi nãy anh gượng bình thường. Ráng gượng hồi nãy, ráng gượng lại. Rồi, ok, rồi, để quên lại đi. Rồi, gượng lại. Anh thấy mạnh hơn không?
Dạ.
Ok. Cái này không có gì hết, cái này thầy chỉ thử thôi. Thử cái bắp thịt nó có functional không, nó có work không. Thì sau đó thầy mới làm cái test. Cái này nó tiếng Anh nó gọi là calibration. Tức là khi quý vị đứng lên cái cân á, thì trước hết quý vị phải xem cái kim nó đứng chỗ nào. Nó đứng chỗ 100 pound hả? Hay đứng chỗ nào? Zero. Thì cái này đó là thầy thử để coi anh đúng zero hay không, để coi nó có work hay không. Có vậy thôi. Nên quý vị đừng có care. Bây giờ là cái nó work là nó đang cứng à. Rồi bây giờ bên anh bỏ thầy xuống này. Thí dụ, lấy một cái thí dụ ITP, tức là ý nghĩ negative. Anh làm nghề gì? Có lúc nào thất bại không? Có lúc nào bị...
Có
không? Anh không cần nói, chỉ nghĩ trong đầu thôi nha. Ok, anh thất bại mấy lần? Nhiều lần hả? Lần nào mà mạnh nhất? Lần nào mà làm anh hao tài nhất? Hao tài chừng vài chục ngàn thôi.
Đi cải tạo.
Đi cải tạo, ok rồi thôi. Đi cải tạo. Rồi, bây giờ thôi, giờ đi cải tạo. Rồi anh, chứ anh trong tù cái gì?
Dạ.
Rồi anh nhớ lại hồi đó năm nào không? Đừng nói, 500 đầu đồng thôi, nói cũng được không sao? Nhớ rồi hả?
Dạ.
Rồi, ok rồi. Xong rồi. Tức là nãy giờ thầy chỉ hỏi đi, là tất cả những cái tưởng negative, cái vọng tưởng nó chiếu lại trong đầu của anh rồi. Nó khơi lên trong đầu của anh rồi quý vị. Phải không? Rồi giờ anh nhìn cái tay anh. Ráng làm mạnh hơn, ráng gượng mạnh hơn đó.
Yếu rồi,
yếu rồi, thấy không? Rồi, ok. Thầy chỉ hỏi như vậy thôi đó. Là thầy khơi cái gì, thầy chơi trên cái gì quý vị? Trên cái tưởng. Tại vì máy trong suốt cuộc đời anh, có những lúc anh làm gì nó đều thâu vào trong ý tưởng, trong tâm thức rồi. Thầy chỉ hỏi một cái là nó bring up lên, khơi lên liền. Anh nhìn.
Dạ, tôi nghĩ là
đó, ha. Bây giờ mà anh nghĩ tên những cái tên mà nó đánh đập anh hay là gì đó, nó gian ác làm gì đó, giờ thì người anh yếu xìu rồi.
Dạ,
tức là cái ý đó nó thoát ra bên ngoài rồi. Rồi bây giờ giờ tay anh cứng nè, cái vị ngon nè, cứ nổi nó yếu xìu á. Bây giờ anh gượng không nổi rồi. Rồi khoan nhiên. Bây giờ sau đó thầy lôi những cái phim positive, những phim good trong cuộc đời anh. Trong đời anh có những lúc nào anh cảm thấy là mình thành công nhất không? Nghĩa là làm ăn vô, nghĩa là hên.
Về qua Mỹ.
Không sao, không sao. Yeah. Tức là cái
là lúc mình nghĩ đầu.
Nhớ lại thôi, không có nghĩ. Nhớ lại thôi. Nhớ lại là cái lúc mà anh được tin anh qua Mỹ phải không?
Yeah.
Rồi mà qua Mỹ rồi anh có thích làm gì bên Mỹ này không? Đi chơi, đi Las Vegas này không? Có đi Las Vegas? Có đi Las Vegas không? Thời
dạ.
Bắt trúng rồi. Rồi khi tới Las Vegas nó vui không?
Dạ vui.
Vui rồi, ok rồi, xong rồi. Rồi vui rồi, giờ tay anh cứng ha, đáng cứng ha. Rồi. Wow. Thấy cứng nè, cứng nè. Chú chà. Thôi thầy cũng thấy thầy gồng dữ lắm nè. Thấy chưa? Rồi. Rồi khi mà hồi nãy đó là tâm thức gì? Negative. Tức là sao? Thầy chỉ hỏi tại vì sao trong đầu anh có những cuốn phim đó rồi. Hỏi á, nó chiếu lên ngay lập tức là từ cái ý nó gì? Ý trừ, negative. Chạy sang cái tình, negative. Là cái thân nó, negative. Toàn bộ cái immune system, cái sức đề kháng của mình nó yếu ngay lập tức. Và khi mình yếu đó, khi mình yếu thì cái energy mình nó yếu á, nó hiện lộ lên trên cái muscle, trên cái cơ bắp của mình. Người mình yếu làm gì cũng đau lưng đó. Đi một chút mỏi chân, ngồi một chút cũng mệt nữa. Làm gì cái người nó yếu xìu lên, nó hiện lộ lên trên cái bắp thịt của mình. Cho nên khi mình đang yếu xìu, mình trúng độc đắc cái điện thấy vui lên liền rồi. Tự nhiên thấy vui lên liền, hay là mình đang yếu xìu ấy, người nào phone cái khen mình hay là nói anh yêu em cái trời, tự nhiên thấy hết bệnh liền. Hết bệnh ngay lập tức à, không cần uống thuốc nữa. Tại sao cái ý nó nhanh như vậy đó quý vị? Tại sao từ cái ý nó chạy sạch sạch cái đó, bây giờ là bây giờ xong rồi, anh giờ là quý vị coi tay anh cứng rồi, thấy không đó à, vậy. Rồi thôi, cảm ơn anh. Rồi người nào mọi người sẽ người nào muốn thử nữa thôi, chọn trong mắt sẽ cho thêm vài người nữa thôi, ai muốn thử. Rồi rồi chào. Xin chào quý vị, càng ngày càng ngon, càng nghĩa là những người hồi nãy đã lăn đô hơn thầy rồi, bây giờ cho lực sĩ sumo lên nữa thì chắc chết thầy nữa. Dạ, chú tên gì?
Dạ, Trí.
Chú này là Trí nào? Và chú vừa mới nhìn thấy cái technique rồi phải không? Dạ, bình thường á, cũng bình thường á. Bên kia có vị thấy không? Là thấy hết rồi. Dạ, cái đơn giản là thầy làm ấn cái tay. Oh, ok, vừa đủ thôi. Cái này đó là không phải là cái sự mà gồng bắp thịt. Thầy chỉ thử. Còn cái này đó, nó đủ resistance. Để về với cái này, thầy đang test cái zero calibration. Để cho cái cân nó đứng chữ zero thôi. Không, cái này yếu quá, cứng chút. Rồi, cái này vừa rồi đó. Là chú biết cái này là cái resistance normally của chú. Bình thường là cái sức mạnh của chú là cỡ này, zero nó là như vậy nè. Đó, thấy không? Rồi, cái này thử lại một lần nữa. Thầy biết có cái máy này có đúng là anh Trang vậy không? Đó, làm vậy hợp, hợp. Ok. Rồi, chú ngó bên kia, ngó ba con của bác mà. Chú ngó thầy. Rồi, ok. Thì phải trả lại cái cân, phải trả lại cái cân lại. Wow, thấy nó khác chưa? Rồi thì cũng vậy nữa. Thử thật cái ý negative hay là nhớ tới chuyện tình cũng được. Lúc nào mà bị thôi được tình, ghê quá, tình không phải đụng vô tình, chỉ ý thôi. Giờ chú nghĩ lúc nào mà làm ăn thất bại hay là những cái chuyện gì buồn trong cuộc đời mình đã xảy ra trong cuộc đời có không? Có hả? Wow, welcome, chị được không? Có thiệt hả? Chú mà cũng có chuyện buồn hả? Có, ok. Có nhiều không?
Ít
hả? Mà có nhớ khoảng nào không? Có nhớ không? Trong cuộc đời có phải không? Rồi, ok, rồi. Vậy thôi đủ thôi. Rồi. Nhìn cho bà con bác đó. Rồi. 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 Tức là khi mình chỉ cần nhớ tới những chuyện buồn của mình thôi quý vị. Xa xưa đó. Rồi. Ở đây nó dạy cho mình cái gì? Những người nào đó mà cứ âm nỉ, cứ chiếu đi chiếu lại những cái phim buồn trong cuộc đời mình thì sao quý vị? Đề kháng của mình càng ngày nó càng yếu đi, càng yếu đi, càng yếu đi, và từ từ mình sẽ ngã bệnh. Quý vị hiểu chưa? Cho nên người yêu đời đó ít có bệnh lắm. Mà người chán đời đó thì sao? Thì rất là dễ bệnh. Cho nên mình đó, nhất là những bà già chầu đó mà cứ than con, than cháu, ở đây buồn quá, đòi về Việt Nam, rồi đủ thứ, là cứ than không à, chỉ có thích than, gọi là thích nữ than lan. Người đó rất là negative. Và nếu mà quý vị tới nói chuyện với mấy người mà hay than, hồi đó quý vị về thấy mệt không? Quý vị có để ý mà thấy mệt không? Mà người bạn nào mà telephone cho mình cứ nói chuyện negative không á, quý vị để điện thoại xuống, quý vị có thấy khỏe không?
Khỏe.
Khỏe thì telephone tiếp. Quý vị biết không, ngay cả qua telephone thôi đó, thường thường người không biết là người ta đã suck, phải không? Suck nó hút mình, không phải. Nó hút, nó truyền cái negative sang cho mình. Nó hút mình, nó truyền cái negative của nó sang cho mình. Rồi cái negative nó mới chạy vô trong cái ý tình thân của mình, nó quậy trong ý tình thân của mình. Rồi bây giờ chú này nè, nãy giờ là giờ chú yếu rồi. Vẫn yếu thôi, tại vì sao? Tại nãy là cái thì chưa có giải à, thì bây giờ tại vì sao? Trong tâm ý tưởng đó là những cái negative nó vẫn đang nằm trong đó. Bây giờ mình phải replace nó, phải thay thế nó. Và cho những người mà hay than á, phải làm sao cho người ta vui, phải đưa những cái gì vui vô. Bây giờ chú nhớ lại trong lúc làm ăn, lúc nào mà vốn nắp phe nào mình trúng mà ngon lành nhất, ngon lành nhất vô chừng 2-3 triệu thôi. Có không? Có hả? Có ok. Rồi mà khi trúng vậy có vui không?
Vui
rồi, ok, nó đủ rồi. Rồi, giờ thầy cứng lại nè, cái vị ngon nè. Ngưng lại.
Wow.
Trời. Rồi, thấy ha. Rồi, ok, rồi, thôi đủ thôi. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cái kiểm cơ bắp là quý vị thấy nó là sao rồi? Vậy thì quý vị nào hồi xưa tại đa số có một số Phật tử nghe những cuốn băng của thầy giảng những lời khác đó, thì những lời khác quý vị chỉ nghe không á, quý vị thầy chí siêu làm gì đó, ông gạt lên gạt xuống tay gì đó, hỏi khỏe cứng gì cũng không ai hiểu hết. Cái đó là cái gọi là cái khiếm khuyết của những cái buổi giảng mà nó có sự cử động thì mình không thấy được. Quý vị chỉ nghe, như là nếu mà giảng pháp không giảng kinh không á thì quý vị nghe thì không sao. Như những buổi giảng như vậy đó mà quý vị nghe băng không á thì quý vị sẽ không thấy những cái gì vừa rồi. Có nhiều Phật tử nghe những cuốn băng mà tôi giảng những nơi khác và cứ tới thầy, cái đó thầy làm gì vậy, thầy làm gì vậy, làm gì vậy? Thì giờ muốn biết thì phải tới đây ngồi coi thôi, vậy thôi. Cái đó để cho quý vị thấy cái gì, sơ sơ để quý vị thấy cẩn thận một lần nữa là kiểm soát cái ý của mình. Khi mình buồn, giận, mình tu hành ngày trong chùa mà mình làm chùa nó không xong, lợ nhiều quá, mà thời nay kinh tế nó xuống dốc nữa, có thể biết là từ từ đó mình ngồi thiền nó không có vô, xong rồi từ từ nó rác bao tử đó, xong rồi đi cầu ra máu, đủ thứ bệnh hết á. Cho nên là người nào mà gọi là hình to sóng lớn là như vậy đó, càng làm to thì càng vậy. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái ý nó nói không, cái này làm vì đại nghĩa, vì đại sự. Tại vì Phật tử Việt Nam ở vùng sông Tam này đông lắm, mình phải làm chuồng cho lớn để nó chứa mới hết, phải không? Đó, thì cái đó là tùy ý, nhưng mà cẩn thận khi làm mà mình trúng độc đắc 80 triệu mà làm cái chùa có 2 triệu à, làm dư xăng. Nhưng mà mình không tìm ra đồng xu nào hết mà làm cái chùa mấy triệu nữa thì lúc đó quý vị bán tới kiểm cơ bắp thôi, tới kiểm. Rất dễ quý vị nghe cái pháp này buổi nay sẽ quý vị tới chùa của quý thầy quý cô đó, cô giơ tay lên coi rồi mà cô nghĩ tới cái chùa bao giờ làm xong ạ? Quý vị hỏi thầy nhớ tới cái đài Quan Âm thầy sắp làm xong chưa, tìm chỗ được. Lo sợ cái là người yếu liền, mà để vài tháng vẫn chưa làm xong từ từ là thầy ngã bệnh. Đơn giản vậy thôi, ảnh hưởng thôi. Giờ chúng ta đi sang con đường tu tập, thì mình thấy ý định thân rồi, quý vị nghe thấy vui rồi không? Giờ phải tu chứ, chẳng lẽ vui hoài. Giờ tóm tắt lại sau khi trình bày cho quý vị cái lý thuyết của ý định thân thôi, thế giờ mình phải áp dụng làm sao cho công việc tu hành. Và tu hành ở đây là gì? Không phải cho quý vị về cực lạc. Quý vị về cực lạc thầy khỏi dạy, tại vì về đó có Phật Di Đà dạy quý vị rồi, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát đầy hết trên đó dạy quý vị rồi, cho nên khỏi cần nói. Quý vị cũng không thể nói gì về Niết Bàn, tại quý vị tu thiền chứng Niết Bàn đó, thấy tánh quý vị thành Phật luôn, thầy không cần nói. Thầy nói ở đây là nói trong lúc quý vị chưa về cực lạc, trong lúc quý vị chưa vô Niết Bàn, trong lúc mình hãy còn là chúng sinh với nhau, vẫn còn than sân si với nhau, hãy còn buồn bã phiền não, nói chung là tất cả đầy phiền não hết, thì lúc đó mình nói chuyện. Cho nên người nào tới nói chuyện thầy Di Siêu nói thầy con có phiền não, ok bước, thầy cũng còn hai bên hòe rồi. Nên là tới nói thầy con mới chứng tu đạo hoàng, ô trời cái này thầy nó không thể làm ơn đi sang chùa bên chương trình khác, sang chùa mấy thầy đó, coi thầy nào chứng A-la-hán thì phải hỏi. Giờ cái con đường tu tập ở đây là tu tập gì? Tu tập ý tỉnh thần. Rồi thôi, chữ tu tập á, tu là sửa, tập là thực tập. chữ tập quan trọng lắm. Tại vì trong cái tu nó phải có cái tập, tức là training. Tất cả những quý vị thấy những các võ sĩ này, những thể thao gia nè, họ không thể trở thành vô địch overnight được, ngày hôm sau là thành liền. Nhưng mà chúng ta tu nó, chúng ta thích ngày mai thành Phật liền. Đa số vậy. Mình muốn là ngày mai chứng đạo liền. Cho nên nó phải có một cái tu tập trong đó. Trong Tây Tạng nó còn cái pháp môn nó gọi là Lojong, mind training. Là gì cái đó? Y chang, đó là một technique reprogram cái tâm mình, sửa lại cái chương trình trong tâm thức của mình. Đó. Nguyên cái bài, cái quyển sách Bồ Tát Hạnh của Shantideva Bình Thiên hay là Tịch Thiên dịch đó. Đó là những cái tư tưởng của Bồ Tát mình đọc mỗi ngày, các vị Tây Tạng họ đọc mỗi ngày nó để cho vào làm gì? Những cái tư tưởng nó đi vào trong tâm thức của mình, nó chạy vào trong tâm thức của mình để nó thấm vào trong A Lại Da, rồi từ đó nó mới hiện hành lên và nó sai khiến mình làm những cái program đó, và những program đó là của Bồ Tát. Cho nên quý vị không thể nào làm Bồ Tát trong khi tâm có chúng sừng. Chính vì vậy cho nên khi mà Phật tử làm Phật sự đó là đụng độ nhau. Tại vì sao? Tại cái hình thức là làm Phật sự, nhưng mà trong tâm làm việc Phật sự với cái tâm chúng sừng cho lên mới đụng độ phiền não nổ ra tùm lum hết. Cho nên Phật tử cứ nói tôi làm Phật sự mà tại sao tôi phiền não? Tại vì tôi làm việc Phật sự, xây chùa, giúp chùa vân vân, nhưng mà đó là những hành động bên ngoài, nhưng mà tâm thức nó chúng sừng. Tức là gì? Ý tỉnh thân negative. Nhìn bên ngoài thấy là Phật sự, nhưng mà thật ra cái kết quả của nó là phiền não sự. Cho nên trước khi làm Phật sự đó, thì mình phải bơm vào trong đầu, tập đưa những cái phổ hàm của Bồ Tát vào trong đầu. Phổ hàm là gì? Bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục. Cho nên khi vào làm việc Phật sự, ai chống trái mình thì mình không có nổi sân, ai chửi mình thì mình nhẫn được. Mà người ta động quá thì tâm mình nó được định. Thì khi mà mình được gọi là mặc những cái áo giáp của lục ba la mật đó, đầy đủ, chưa đầy đủ, phân nửa cũng được, lúc đó mới xứng đáng là làm Phật sự. Mà mấy thầy tu đó, cần người không cần biết, thầy cần người cứ vô đây, mà không có luyện tập cho họ, không có dạy dỗ cho họ, để rồi cuối cùng cái chùa nó phiền não đủ thứ hết. Xong rồi thầy trò giận nhau. Tại vì sao? Không có ai chuyển cái tâm ý của mình cả. Cần vì cần tiền, cần nhân lực, cho nên cứ giao phó cho Phật tử, mà Phật tử không dạy dỗ họ sửa cái tâm. Cho nên họ làm, mình giao cho họ thì họ lấy cái tâm đời để mà làm Phật sự. Cho nên cuối cùng cái chùa nó phiền não đủ thứ hết. Cho nên thời xưa các chư tổ chỉ dạy cho 1, 2, 3 đệ tử thôi, rồi sau đó đệ tử nó trở thành quốc sư. Cái cần cái quality, tức là cần cái phẩm chứ không cần cái lượng. Ngày nay là mình muốn nhào vô một cái là Phật tử phải tới đông thì đông, làm cái chùa trên là to để cho người ta biết mình. Nhưng mà toàn nhìn xuống dưới đó, nếu mà mở mắt ra nhìn thấy trong, trời ơi, toàn là phiền não đầy hết trong đầu, mà mình giao cho người nào cũng phiền não hết, nguy hiểm lắm. Cho nên phải xem xét cho Phật tử này vô đây trước khi giao cho Phật sự, phải tu đã, rồi kiểm soát xem có nhẫn nhục được không, tâm có định không, có làm bố thí được hay không, có trí huệ hay không, thì mới giao cho Phật sự. Có này vô thầy đang thiếu người, vô đây đây đây, làm dùng thầy cái này đi rồi làm đi, nhẹ chết liền đó. Thì con đường tu tập là gì? Sửa cái ý tỉnh thân của mình, nhận diện trước hết. Cái này tôi chia ra làm 6 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phải nhận diện ra những tính xấu. Cái này tôi nói rất là nhiều trong cuốn Ý tỉnh thân, và đây chỉ tôi nêu sơ là thôi. Cái giai đoạn thứ nhất là nhận diện ra những tính xấu. Thì cái trong cái cách tu đó là quý vị phải ngồi xuống, nên là quán chiếu, introspection, tức là quay vào trong tâm của mình để mà nhìn. Thì khi mình tu tức là sửa, mà sửa là sửa cái gì? Sửa những tánh xấu. Mà nếu hỏi ra đó, Phật tử tới hỏi thầy, con muốn tu, thầy hỏi quý vị có tánh xấu nào không? Cái ngồi gãi đầu, con không có, thầy con nghĩ nãy giờ không ra. Hình như con không có tánh xấu nào hết. Thì giờ tu gì giờ? Thầy nói trời vậy khá quá, thôi đi về đi. Tu, khi mình tới tu tức là mình muốn sửa. Quý vị đem chiếc xe tới, đem tới sửa xe, hỏi mechanic ra, nó hỏi xe bị hư gì, không có gì hết, không hư gì hết, thì nó có sửa xe cho quý vị không? Không. Thì cũng vậy đó, khi mà mình muốn tu, quý vị cũng gọi là quý vị muốn tu, thì trước hết thầy sẽ hỏi quý vị anything wrong. Quý vị tới bác sĩ gọi hey, heal me, hỏi anything wrong, no, nothing wrong. Thì nói cho quý vị mát dây, tới đây làm gì, phải mời quý vị về thôi. Thì đầu tiên hết, nếu mình muốn tu, ngồi xuống, thầy hỏi quý vị có vấn đề gì. Tôi hay tham, là tôi hay giận, là tôi hay đánh bài, là tôi hay chơi game, là tôi hay ăn tiệm, thích ăn lobster, là thí dụ vậy. Rồi ghi là hết tất cả những cái tánh hư tật xấu của mình. Đó là cái điều thứ nhất. Đó. Kế tiếp nữa là trong tất cả cái list mà tánh hư tật xấu của mình đó, quý vị nào mà ghi ra được một cái list mà trên 10 điều là quý vị khá lắm đó. Tức là sao? Quý vị có một cái nó gọi là cái sự discernment, tức là cái sự nhận diện rất là rõ ràng. Còn nếu không á, ngồi cả ngày không nhìn thấy mình có tính xấu nào hết, chẳng hay quá, gãy đầu tới luôn không. Ví dụ là thầy hỏi kỳ quá, con không tìm thấy tính xấu nào hết, con có xấu mà sao thấy cái mắt con xấu. Còn nói vậy nữa chứ. Trong cái list 10, thí dụ 10 tính xấu hay 5 tính xấu thì mình lựa những cái nào mà nó làm phiền mình nhất, đó là giai đoạn thứ hai. Cái mà nó làm phiền mình nhất. Phiền nhất là gì? Thí dụ tánh sân. Tại sao? Vì cái tánh sân này mà không bao giờ làm ở một cái sở nào quá 3 tháng. Vô làm 1 tháng, mới làm 1 tháng xong cãi lộn với sếp. Sếp sai mình làm này, mình cãi lại không thích làm này. Sao ông bắt người kia làm, bắt tôi làm hoài vậy? Thì quý vị kêu lại sếp, la lại sếp thì sao? Sếp mời mình ra cửa thôi. Rồi đi sang làm sở khác, làm kỳ tới cũng vậy, không quá 3 tháng. Thì cứ chạy vòng vòng như vậy hoài đó, muốn hiểu tại sao đời nó kỳ quá, sao đời xấu quá. Sinh ra thù đời, hận đời, đi mua súng. Mình cũng có tham ăn nè, tham ngủ nè, tham tiền tùm lum hết, nhưng mà cái mà làm phiền mình nhất á là cái tánh xấu này, cái tánh sân. Vì nó mà không có làm sợ nào được quá 3 tháng, cho nên là thiếu tiền, nợ đầy đầu hết á, vợ ham he tiếng bỏ rồi, nói anh mà không làm quá 3 tháng kỳ này tôi bỏ đó. Nhưng sao không vậy? Cho nên phải trong một cái list 10 cái, tôi muốn sửa cái tánh xấu này, cái tánh sân này. Vì cái tánh sân này đó, tôi làm chủ trì cái tánh sân này đó, mà Phật tử là mà làm cháy là tôi la hét liền, rồi Phật tử bỏ đi hết, không ai tới chùa nữa. Nói trời, tôi tu dữ như vậy mà không ai tới chùa hết, sao kỳ vậy? Tôi tu hàng đàng hoàng mà không ai tới, tôi đâu phạm giới đó, không có phá trang phạm giới hết luôn, sao Phật tử không chịu tới? Không thấy được cái đó, nên phải nhận thấy cái đó. Cái điều khó nhất trong 6 cái này đó là điều thứ 3, là phải tìm ra cái program nào đã đưa đến cái tánh xấu đó. Tức là nói cái khác trong tứ diệu đấy là tìm được cái tập đế, tìm được cái nguyên nhân đó. Cái tánh xấu đó nó là một cái tập quán, nó hiện ra trên thân. Nhưng mà một lần nữa quý vị, trước khi nó hiện ra trên thân, nó hiện ở đâu chứ không? Đúng rồi, đó, quý vị giỏi quá rồi. Trước khi nó hiện, một cái tánh xấu nó hiện lên trên thân á, cái thân là cái chót. Trước khi nó hiện ra, nó hiện lộ lên thân á, tiến trình của nó đã bắt đầu từ thời ông Bảnh Tổ rồi, từ thời nào rồi, từ cái ý của mình. Thì mình phải ngồi tu, nhìn lại cái tâm của mình để mà tìm ra manh mối, trở lại quá khứ để tìm xem lúc nào, bắt đầu từ lúc nào. Giống như bên Mỹ này có những tên nó xách súng vô trường nó bắn tùm lum hết, phải không? Làm con ta chết thì người ta mới phải đi truy lùng nó bắt đầu khùng từ lúc nào, từ lúc cha mẹ nó đi dị, từ lúc ba nó bỏ nó vô trại mồ côi nó gì đó, rồi trong trại mồ côi nó bị cái gì đó, thì lúc đó người ta phải truy tìm ra cái nguyên nhân nào đã dẫn tới cái ngày hôm nay nó cầm súng bắn người ta chết. Đó là điều thứ 3, cái đó là cái khó nhất quý vị. Sau khi tìm ra được cái program đó rồi, tại cái khổ ham đó nó là một cái tập quán, nó nằm, cái gốc rễ của nó nằm trong a lại gia thức chứ không phải ý thức. Giống như mình là tôi muốn sửa, tôi muốn bỏ cái đang hút thuốc, ngày mai có bị bỏ được liền không? Có thể được, người nào mà rất là mạnh, chứ còn đa số không bỏ được. Tất cả những cái addiction, cái nghiện, cái ghiền của mình đó, mình không thể bỏ ngày hôm nay, ngày mai bỏ được, không được. Tại sao? Cái gốc rễ của nó nằm trong an lạc nhận thức, và bây giờ nó hiển lộ, nó manifest trên cái thân này của mình. Thì cái khó nhất là cái tìm ra cái khổ hằng. Thì cái này khó, lặp lại lần nữa rất là khó. Cái này phải có cái người giúp đỡ, một người sáng suốt có thể giúp đỡ quý vị. Sau khi mà tìm ra được khổ hằng rồi đó, là coi như quý vị làm được 50% cái con đường chuyển hóa rồi. Sau đó quý vị tu ý là gì? Chỉ cần tìm một cái program antidote chống lại vậy thôi. Tìm một cái program ngược lại, sửa cái program cũ bằng cái program mới. Đây quý vị biết làm computer như vậy, và không biết computer cũng được nữa. Quý vị bị virus, quý vị làm gì? Phải đi mua antivirus. Vậy thôi. Cái khó là mình tìm được cái program nào đó. Xưa nay nó sai sự của mình. Ở đây ai cũng có tham sân si, tôi có tham sân si. Nhưng mỗi người cái đầu tiên nó trigger, nó phát khởi cái tham sân si của mỗi người nó hơi khác nhau. Thì sau khi sửa cái program đó rồi, mình tìm được cái program mới rồi, thì lúc đó mình áp dụng nó. Lúc đó nó mới gọi là tập. Lúc đó mới tập, con đường tu tập nó bắt đầu từ số 4 trở đi. Quý vị thấy chữ tu từ số 4 trở đi, tu cái ý. Bằng cách tụng nghĩa. Tụng cái gì? Không phải tụng kinh. Tụng cái gì? Tụng cái phổ âm mới của mình. Tụng cái phổ âm mới của mình. Tức là mình phải đầu đọc mình, đưa những cái phổ âm mới mình vô đầu. Hàng ngày có bị tu tụng kinh là cái gì? Ở đây trong ngày, mỗi ngày tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cang, tụng kinh cái gì đó. Ở đây có những hàng tụng kinh hàng ngày không? Mà kinh lớn chứ không phải kinh thường, không phải kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh đâu nha. Cái việc tụng kinh này là gì? Đó là một phương pháp tu tập là gì? Cái việc đang đưa những cái lời của Phật đi vào trong tâm của mình. Mà khi tụng mà hiểu đó, nó mới chạy. Mà tụng không hiểu đó, thế vô nằm đó. Nó vô chứ không vô. Nó có vô đâu. Nó nằm đó, nó chờ đến ngày nào lục tổ huệ năng hiện ra giảng cho mình câu đó, thì lúc đó mình giác ngộ. Chạy trước đó không biết xài. Tại chúng ta đâu biết xài, đâu có hiểu đâu xài. Kinh quý vị tụng nó rất là hay nhưng mà không biết xài. Quý vị có cái instruction mà không biết cách xài sao, mua cái máy ngon lành lắm mà chỉ mở ra đánh email thôi. Đánh email cho hết người này nọ, còn bao nhiêu Word, cái gì Excel, cái gì không biết xài. Máy tốt không biết xài đâu làm được. Quý vị tụng kinh á, bất cứ kinh nào của Phật rất là hay nhưng mà không biết xài. Nó dài quá, hỏi kinh nó nói gì cũng không biết, con tụng vậy chứ không hiểu. Dài quá thầy, mà chắc kinh này cao lắm. Nhất là kinh này kinh số 1, Phật nói kinh này cao siêu nhất. Nên con tụng cho nó vô, nó chứ không biết xài. Nó hiểu nó không sai. Nên mới nói giống như thịt trời, giống như lục tổ nó. Ngày nọ đi ngang qua nghe thì người kia tụng kinh Kim Cang, cái ngộ đạo. Thì mình cũng vậy, mình đưa những cái đó vào trong tâm. Trải qua 2-3 tăng kỳ kiếp, đến ngày nào Phật Thích Ca ra đời nói một câu một cái, mình ngộ đạo. Mà từ đây đến đó thì không biết. Nó nằm trong đó, con biết có cái kinh nằm trong này nè. Trở lại cái ý là gì? Khi quý vị tụng niệm kinh là làm gì? Là quý vị đưa những cái new program, những cái lời của Phật, những cái tư tưởng của Phật, tư tưởng của Bồ Tát đi vào trong tâm của mình. Để chi? Để nó chuyển hóa mình. Cho nên những cái program mà tôi muốn dạy quý vị đây á, là quý vị làm ơn là những cái program ngắn xuống thôi. Ngắn thôi, mấy câu thôi. Còn một program dài nhòng đó, thì đừng làm. Tại mình không phải là engineer về IT nên đừng có làm cái đó. Mình chưa phải là specialist về Bồ Tát, nên làm những công ngắn thôi. Thì sau khi mà mình bắt đầu tu sửa cái program này thôi, cùng lúc mình cũng phải tìm những cái program tu sửa cái tình để nó tương ứng với nhau, để mình phải phát triển những cái tình cảm ngược lại. Thì đây là cái gì? Đó là phương pháp đối trị. Trong nhà Phật có dạy cái phương pháp gọi là ngũ định tâm quán. Các anh nghe câu đó chứ không? Ngũ định tâm quán, năm phương pháp. để mà đối trị. Thật ra cái gì? Người đàn ông hay đàn bà mà mê sắc thì phải quán cái gì? Quán bất tịnh, quán cái thân xác này bất tịnh. Đó, tại sao? Thì cái người đó nhìn vào cái người khác phái, là nhất là người khác phái mà đẹp á, thì sao? Mê. Tại sao mê? Đẹp. Tại sao đẹp? Mê. Thì cái hồ hao khi mà tâm thức này nè, ý nó nhìn thấy người đó đẹp, đàn ông đẹp trai, đàn bà đẹp gái gì đó, thì quý vị biết hồ hao gì nó nhảy ra liền. Hồ hao mê, nhảy ra liền, mê liền, cho nên mới gọi là mê sắc. Thì tại sao tôi mê? Tại người đó đẹp tôi mê, chứ người đó xấu thì tôi mê chi? Hỏi gì vô duyên. Có việc bao giờ mê người xấu thì trong vô duyên đâu. Khi mà nhìn thấy một cái, ý thức nó nhận thức đó là đẹp, hồn âm mê nó chạy ra ngay lập tức. Thì muốn hồn âm mê đó, cái hồn âm mê đó là gì? Nó chỉ mê những cái đẹp thôi. Thì giờ Phật dạy, ông làm ơn ông nhìn lại coi nó phải đẹp không. Đây nè, móc cái da ra là trong là gì? Thiệt là móc ra là máu nè, trời đờm là giải được luôn, mới chảy trời. Phật nó làm một hồi cái trời té ngựa là ghê quá. Nhưng mà không, quý vị sợ phải quán dữ lắm mới thấy được như Phật. Chứ là Phật nói cho các tỳ kheo Phật nói hoài mấy ông đâu quán được đâu. Cho nên phải làm gì? Đưa mấy ông vô bãi tha ma. Bãi tha ma hồi xưa ở bên Ấn Độ nó làm trong cái chôn dục cái xác đó. Thì sau mấy ngày đó, sau một tuần lễ, nó là cái xác nó sình trướng ra, nứt ra, nước vàng máu thì nó chảy ra, và từ từ đó nó là gì? Là gì quý vị? Là con gì? Chưa xương, trời chưa tới xương. Đúng rồi, thì có giòi nó mới phỉa đá rồi đó, cuối cùng nó ra xương. Quý vị đừng đi nhanh quá, ra xương liền thì đâu có gì sợ đâu. Nó chảy nứt ra để trong thịt nó mới phát sinh nha. Từ những cái tế bào của mình nó có trùng cho nó bắt đầu nó hiện lộ ra thành những con giòi. Rồi nó lúc nhúc đó, trời nhìn thấy dễ thương quá trời. My darling, oh wow, you have a lot of it. Người nào mê sắc cách mấy mà nhìn cái đó, trời ơi, hoàng hậu đẹp của ái khanh của chấm mà sao giờ thấy ghê quá. Tự động là quán, không phải quán lần được đâu nha quý vị. Rất nhiều lần, nhiều lần. Đến khi nào nhìn thấy người đẹp đó là tự động cái hình ảnh mà dòi đó, nó phải pop lên. Lúc đó mới khả năng counter act cái kia quý vị. Cho nên các tỳ kheo tu phải là nghe bất tịnh, nghe ngon lành lắm, mà quán khó lắm quý vị. Quán đến khi nào nhìn sắc đẹp, một cái khẩu ăn antidote đó nó phải pop lên để nó counter act ngay lập tức cái đó. Lúc đó cái cụ tưởng quán hay là bất tịnh quán đó mới thành công. Chứ không phải quán thơi thơi ở này chú bị nan. Nghe thầy Di Siêu nói hồi thấy tu khó quá. Không hiểu cái đó, mình tụng chỉ chú Lăng Nghiêm để cho Ma Đăng Già cũng thế bắt cóc mình. Trời, dễ sợ lắm, hồi Ma Đăng Già vẫn bắt cóc như thường. Tại sao? Chú Lăng Nghiêm không đủ lực để mà chống lại cái khổ ham mê sắc. Vậy thôi. Dạy như vậy nó mệt quá, mà nhiều khi nó không hiểu nó thôi, tụng chú Lăng Nghiêm cho rồi. Ngày nào cũng tụng chú Lăng Nghiêm hết để mà Ma Đăng Già phải bắt, nhưng mà vẫn bắt như thường quý vị. Ma Đăng Già tổng nghiệp không phải Ma Đăng trẻ mà đẹp á, thì khỏi cần làm gì cũng bắt liền. Chứ vừa ma nè, vừa đăng thì đăng, vừa ma mà vừa già nữa, trời đâu có bắt được. Nhưng mà khổ, cứ đổ lỗi cho mấy Ma Đăng Già không à. Đó là sửa cái tu ý. Rồi tu tình thì quý vị phát triển xưa của mình, tình là vui buồn khổ nhục nó hết. Thì giờ tu cái tình đơn giản là, thật ra là phải tìm được cái tình mà chính xác thì nó tốt, và nếu không á thì nó cái chung chung qua thuốc Tylenol chung á, cái đó là từ bi hỷ xả tứ nguồn lượng tâm. Cho nên đạo Phật có những cái khổ ham mà quý vị thấy á, quán cụ tưởng quán nè, quán sổ tức nè, quán nhân duyên nè, quán giới phân biệt nè, đủ thứ các quán nè. Đó là những phương thuốc chung chung OTC, over the counter. Rồi hôm này con xanh quá, quán từ bi hỷ xả. tham quá thì xả, hay ganh thì quán hỷ, ví dụ thế. Đó là cái program làm phương thuốc áp dụng vô ngay lập tức khỏi phải rắc rối cuộc đời. Nhưng nếu quý vị đi specialist tới thầy Chí Siêu đó cho program khác. Còn nếu mà đi bác sĩ chung chung á, mấy thầy chung chung á, thì cứ quán cái này đi. Nhất là dễ nhất hiện nay có cái quán rất là dễ là quán niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là thuốc ngoại mạch nhất, không phải mạch nhất mà nó áp dụng chung hết như Tylenol vậy đó, hay là như aspirin vậy đó. Áp dụng cho nó vô bị gì đó, áp lý sẽ chắc chắn nó không chữa được cái gì đó. Còn nếu mà muốn chính xác trị một cái căn bệnh nào đó của mình thì phải khổ công như vậy, phải tới gặp specialist, gặp chuyên môn. Rồi bây giờ tu thân là gì? Sau khi mình hiểu cái phương pháp mới rồi, tu thân lúc đó là bắt đầu tu đi vào chùa. Tại sao đó vào chùa phải làm chú điệu làm chi? Để ngay khi cái làm chú tiểu đó đó là cái vị thầy của mình sửa từng cái tư cách hành động của mình. Đi thì đi chậm rãi, đóng cái cửa, đóng cái nhẹ, đừng có đóng cái rầm một cái. Đi thì đừng có kéo đôi dép kêu đẹp xẹt vậy. Đi làm sao người ta đã thấy mình tới rồi. Đó. Mình phải đi làm sao mà tới bơi người ta chưa hay nữa. Đó quý vị. Thì sửa từng cái như vậy đó. Thì lúc đó mới gọi là cái tu. Vì thấy thầy nói rồi thấy tu khó quá ha. Khó không? Rồi thôi bây giờ tạm ngưng ở đây. Nghỉ chừng nửa tiếng xong rồi tôi trở ra sẽ tiếp tục một cái bài nữa, một phần nữa, sau đó ngưng rồi sẽ giải đáp câu hỏi cho quý vị. Nói là gì là phần.